Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 2 tháng 2, nhằm ngày mùng 5 Tết Ất Tỵ, tại khu di tích lịch sử chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Mỹ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu 1965-2025. Mở đầu chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên đài chúng tôi phản ánh chi tiết sự kiện này.
Thưa quý vị và các bạn, đến dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và đông đảo nhân dân trong vùng. Sau lễ dân hoa dân hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch đọc diễn văn ôn lại lịch sử chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1965, cùng với các chiến trường trong tỉnh và trong toàn miền Nam, tại Phù Mỹ lúc 0 giờ 20 phút ngày 7 tháng 2 năm 1965, nhằm ngày mùng 5 Tết Ất Tỵ, hai tiểu đoàn 93 và 97 thuộc Trung đoàn 2, Liên khu 5, sau này là Sư đoàn 3 Sao Vàng, phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích trong huyện đã tập kích tiêu diệt hoàn toàn đồn Dương Liễu tại thôn Dương Liễu, xã Mỹ Lợi, nay là thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. Mất đồn Dương Liễu, một cứ điểm quan trọng nằm trên quốc lộ 1A, án ngữ phía bắc chi khu quận lỵ Phù Mỹ, chia cắt quân địch giữa Phù Mỹ và Hoài Nhơn, làm cho bọn địch hốt hoảng. Sau đó một ngày, địch đã huy động lực lượng trang bị hòng tái chiếm đồn Dương Liễu. Nhưng khi đến khu vực Đèo Nhông, quân địch lọt vào trận địa phục kích của quân ta và đã chịu thất bại nặng nề. Chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu chứng minh sự trưởng thành vượt bậc của bộ đội chủ lực ta về nhiều mặt, khẳng định khả năng đánh tiêu diệt lớn trước quân chủ lực của địch được trang bị khí tài hiện đại. Đây cũng là chiến thắng mở đầu tiêu diệt lớn sinh lực địch trên chiến trường khu 5, góp phần tích cực cùng quân và dân cả nước đánh bại và làm phá sản hoàn toàn chiến lược, chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ và bề lũ Tây Sai, đưa cục diện cách mạng miền Nam chuyển sang bước phát triển mới. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, những năm qua, đảng bộ, chính quyền, quân và dân Phù Mỹ đã tập trung xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của huyện, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Năm 2024 vừa qua, toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong huyện đã phát huy nỗ lực đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong năm 2024. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch đã kêu gọi toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong huyện phát huy khí thế hào hùng, tinh thần bất khuất của chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch nêu rõ:
Tôi tha thiết kêu gọi toàn đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong huyện phát huy khí thế hào hùng, tinh thần bất khuất của chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành và đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, phấn khởi, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phù Mỹ, chúng ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, góp phần cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của đảng, đồng thời tiếp tục tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng huyện Phù Mỹ phát triển nhanh, bền vững, trở thành huyện phát triển khá, góp phần cùng với cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ, anh Trần Thế Hiệp, Bí thư huyện đoàn Phù Mỹ khẳng định.
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, cùng với những thời cơ và vận hội mới, thế hệ trẻ cũng đang đứng trước những khó khăn và thách thức mới. Đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, đỡ gánh vác trọng trách mà đảng và nhân dân tin cậy giao phó. Tuổi trẻ Phù Mỹ cần phát huy cao độ truyền thống, quê hương Phù Mỹ anh hùng, tự nguyện, tự giác, hành động trên mọi mặt công tác, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đoàn kết, quyết tâm cùng với nhân dân Phù Mỹ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.
Hòa mình vào không khí lễ hội chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu, cựu chiến binh Tô Văn Bô ở thôn Mỹ Phú Nam, xã Mỹ Lợi bày tỏ.
Huyện Phù Mỹ phát triển rất là hoành tráng, xây dựng coi được là cấp bằng nông thôn mới của huyện là toàn bộ đổ mới hết, người dân làm ăn đời sống rất là phát triển, của người rất là thoáng, đời sống phát triển, người con cái nó làm ăn rồi nó phát đạt ra là từ chỗ thi học đại học đậu rồi làm ra, tự nhiên tôi thấy tuổi già mà tôi thấy sáng khoái ghê quá mà. Mình lên nhìn cái cách là nhà nước họ xây dựng một cái khu di tích dài là rất đẹp mà rất khang trang.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu, huyện Phù Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao như đánh bài chòi, thi đấu bóng chuyền, các trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo người dân vui xuân đón Tết.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi về lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu 1965-2025 vừa được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Mỹ tổ chức hôm qua mùng 5 Tết Ất Tỵ tại di tích lịch sử chiến thắng Đèo Nhông Dương Liễu.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2025. Hôm qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đến thăm dân hoa dân hương tại các nhà lưu niệm các chi bộ đảng đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Sau đây là phản ảnh của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
Chiều hôm qua, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Hồ Quốc Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến dân hoa dân hương tại nhà lưu niệm chi bộ Đề Bô Diêu Trì ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước và nhà lưu niệm chi bộ nhà máy đèn Quy Nhân ở công ty điện lực Bình Định. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh và lãnh đạo thành ủy Quy Nhân, huyện ủy Tuy Phước. Tại nhà lưu niệm chi bộ Đề Bô Diêu Trì ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước và nhà lưu niệm chi bộ nhà máy đèn Quy Nhân, bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cùng các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh và lãnh đạo huyện ủy Tuy Phước đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm các đồng chí đảng viên đầu tiên của các chi bộ và tham quan các gian trưng bày hiện vật lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ đảng viên đi trước. Được thành lập vào tháng 3 năm 1939, chi bộ Đề Bô Diêu Trì do đồng chí Nguyễn Đình Thụ làm bí thư. Là chi bộ đảng đầu tiên của công nhân ga Diêu Trì của ngành đường sắt Bình Định và cũng là tổ chức tiền thân của đảng bộ huyện Tuy Phước ngày nay. Chi bộ Đề Bô Diêu Trì ra đời và những cuộc đấu tranh của công nhân đã ghi vào trang sử vàng truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ và nhân dân huyện Tuy Phước. Chi bộ nhà máy đèn Quy Nhân được thành lập vào cuối tháng 3 năm 1930 do đồng chí Lê Xuân Trữ làm bí thư đầu tiên. Trong những năm qua, đảng bộ công ty điện lực Bình Định đã lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Bình Định tiếp tục tăng trưởng và phát triển tốt nhất trong số 13 đơn vị trực thuộc Điện lực miền Trung. Đặc biệt, năm 2024 vừa qua, sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt mức hơn 2 tỷ 830 triệu kWh, tăng 11,3% so với năm 2023. Trong đó, điện phục vụ cho sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm hơn 50%. Đảng bộ công ty nhiều năm liền được công nhận là cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đảng bộ và cán bộ công nhân viên công ty điện lực Bình Định đã đạt được trong năm vừa qua, và mong muốn công ty điện lực Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống của chi bộ nhà máy đèn Quy Nhơn, đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt tăng trưởng từ 1,4 đến 1,5 lần để đồng hành cùng cả tỉnh tăng tốc, phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng ở mức hai con số, góp phần cùng cả nước và cả tỉnh bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phương bình của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp Tết Ất Tỵ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, đảng viên, công nhân viên công ty điện lực Bình Định một năm mới sức khỏe hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới.
Hôm qua, tại khu di tích nhà lưu niệm chi bộ Cửu Lợi, phường Tam Quan Nam, Ban chấp hành đảng bộ thị xã Hoài Nhơn đã long trọng tổ chức lễ dân hoa dân hương và khánh thành nhà lưu niệm chi bộ Cửu Lợi, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn. Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 95 năm thành lập chi bộ Cửu Lợi 1930-2025, tiền thân của đảng bộ thị xã Hoài Nhơn. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Mai Ái Trực, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hoài Nhơn. Đại diện cán bộ Tiền Khởi Nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng đông đảo đại biểu và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhà lưu niệm chi bộ Cửu Lợi được xây dựng tại phường Tam Quan Nam trên tổng diện tích 14.000 m2 với tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng. Trong đó, khu vực bên trong khuôn viên di tích rộng hơn 9.200 m2, bao gồm nhà lưu niệm, nhà đón tiếp khách, trưng bày và nhiều hạng mục quan trọng khác. Khu vực bên ngoài khuôn viên di tích rộng hơn 4.700 m2, bao gồm bãi đậu xe, đường giao thông, bồn hoa cây xanh. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các bậc đảng viên tiền bối, những người đã có công lao với sự nghiệp xây dựng đảng bộ thị xã Hoài Nhơn nói riêng, đảng bộ tỉnh Bình Định nói chung và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của tỉnh trong giai đoạn đầu, mở ra một thời kỳ mới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại chương trình, các đồng chí đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm ngày thành lập đảng và 95 năm thành lập chi bộ Cửu Lợi, tiền thân đảng bộ thị xã Hoài Nhơn. Tháng 8 năm 1930, chi bộ Cửu Lợi, chi bộ Cộng sản đầu tiên của thị xã Hoài Nhơn được thành lập tại nhà đồng chí Tôn Chất ở thôn Cửu Lợi, xã Tam Quan, nay là phường Tam Quan Nam. Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của thị xã Hoài Nhơn ra đời, gồm 5 đảng viên là Nguyễn Trân, Tôn Chất, Huỳnh Triếp, Cao Thành và Đoàn Tính, do đồng chí Nguyễn Trân làm bí thư. Sau 95 năm, đến nay đảng bộ thị xã Hoài Nhơn đã có gần 9.500 đảng viên đang sinh hoạt tại 73 tổ chức đảng cơ sở. Đảng bộ thị xã nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, 1930-2025, đảng bộ thị xã Hoài Nhơn đã lãnh đạo phong trào cách mạng, hòa cùng với phong trào cách mạng của tỉnh và cả nước, vượt qua bao khó khăn để đưa con thuyền cách mạng vượt bước tiến lên, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 2025 cho 115 đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã Hoài Nhơn.
Cũng trong ngày hôm qua, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dâng hương dâng hoa tại nhà lưu niệm chi bộ Vạn Đức, huyện Hoài Ân. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chi bộ Vạn Đức là chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Ân được thành lập vào đầu tháng 7 năm 1931 do đồng chí Nguyễn Châu ở thôn Vạn Đức, xã Ân Tín làm bí thư. Buổi đầu thành lập, chi bộ có 3 đồng chí gồm Nguyễn Châu, Phan Cân, Trần Hành. Tuy số đảng viên ít, các tổ chức quần chúng còn non trẻ, nhưng chi bộ đảng đầu tiên của huyện Hoài Ân xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của phong trào cách mạng địa phương, mở đầu cho phong trào đấu tranh cách mạng của đảng bộ và nhân dân huyện Hoài Ân. Sự ra đời và hoạt động của chi bộ Vạn Đức cũng đã góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn cùng các đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm các đồng chí đảng viên đầu tiên của chi bộ, tham quan các gian trưng bày hiện vật lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ đảng viên đi trước. Dịp này, đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến thăm gia đình đảng viên nhiều tuổi đảng nhất của Đảng bộ huyện và gia đình thương binh tiêu biểu trên địa bàn huyện Hoài Ân.
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hôm qua đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dâng hoa dâng hương tại nhà lưu niệm chi bộ Trà Quang ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ và nhà lưu niệm chi bộ Hồng Lĩnh ở xã Nhân Mỹ, thị xã Nhân. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Chi bộ Trà Quang được thành lập vào khoảng cuối tháng 6 năm 1931 do đồng chí Nguyễn Năng làm bí thư. Ngay sau khi được thành lập, chi bộ đã tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh chống lại chính quyền thực dân Pháp. Từ các cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột đòi dân sinh, dân chủ, giành chính quyền đảng bộ và nhân dân Phù Mỹ đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường đấu tranh, góp phần cùng nhân dân Bình Định và cả nước giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chi bộ Hồng Lĩnh được đồng chí Huỳnh Đăng Thơ chính thức thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 1936 tại thôn Đại An, xã Nhân Mỹ, huyện An Nhơn. Lúc đầu, chi bộ có 7 đảng viên do đồng chí Nguyễn Mân làm bí thư. Đến năm 1978 đã có trên 30 đảng viên. Chi bộ Hồng Lĩnh ra đời là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại đối với phong trào cách mạng của nhân dân các huyện An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát là tiền thân của đảng bộ thị xã An Nhơn và hai huyện Tây Sơn, Phù Cát ngày nay. Từ đây, phong trào đấu tranh của nhân dân An Nhơn và các huyện phụ cận đã tiến lên một bước mới, từ tự phát lên tự giác và diễn ra liên tục rộng khắp với nhiều hình thức phong phú lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Sự ra đời và hoạt động của chi bộ Hồng Lĩnh đã góp phần quan trọng vào việc thành lập Tỉnh ủy lâm thời Bình Định và phong trào cách mạng của tỉnh trong những năm 1936-1939, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 lịch sử. Tại các nhà lưu niệm, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm các đồng chí đảng viên đầu tiên của chi bộ và tham quan các gian trưng bày hiện vật lịch sử và ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ đảng viên đi trước, đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa tỉnh Bình Định tăng tốc phát triển cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật và đời sống.